Tiên luyện chi lộ, chương 16, chuyển biến, góc truyện audio.com. Âu Dương lão tổ, ngài nói giỡn rồi. Tuy rằng đáy lòng Trương Hằng nổi lên sóng lớn, nhưng mặt ngoài vẫn không đổi sắc, ngược lại làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hai tay Âu Dương lão tổ điểm một cái, toàn bộ nhà gỗ đều bị một tầng cấm chế bao quanh, ngay sau đó lão cất tiếng cười to. Chút tài mọn, há có thể lừa được lão tổ ta? Người mới đoạt xá hơn một tháng, còn chưa dung hợp hoàn toàn với thân thể này, sơ hở như thế còn muốn qua mặt lão phu. Thật sự là buồn cười. Trương Hằng lập tức biến sắc, một chút kỳ vọng trong lòng cuối cùng cũng bị phá. Chẳng lẽ mình sẽ chết như thế? Thượng thiên nếu ban cho mình ngọc giản thần bí cấp nghịch thiên như vậy, vì sao còn muốn cho mình chết đi không cam lòng chứ? Không, không thể buông tha, hiện tại còn chưa tới lúc cuối. Trương Hằng cắn chặt hàm răng, đồng thời làm ra quyết định sống chết cũng phải phản kháng. Nói ra mục đích của ngươi đi. Lão tổ nhìn thẳng vào Trương Hằng với ánh mắt lạnh lùng, khiến hắn có một loại áp lực cực lớn. Loại áp lực lớn lao trước mặt, thậm chí làm cho Trương Hằng ngay cả dũng khí nói đối cũng không được. Chẳng lẽ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ chênh lệch lớn như vậy? Ngay cả một chút uy áp trên người đối phương cũng không thể ngăn được. Trương Hằng không khỏi hoài nghi thực lực của lão tổ. Bởi vì tu luyện biến thái công pháp, trình độ thần thức của Trương Hằng ước chừng tiếp cận tu sĩ trúc cơ tiền kỳ. Theo lý thuyết ở trước mặt Âu Dương lão tổ không đến mức chật vật như thế. Chẳng lẽ Âu Dương lão tổ này không phải là trúc cơ kỳ? Sau khi cho ra kết luận như thế, sắc mặt Trương Hằng trắng bệch, ngay cả một chút ý niệm phản kháng trong đâu cùng biến mất không còn. Dường như nhìn ra ý tưởng của Trương Hằng, lúc này Âu Dương lão tổ nói với vẻ rất đắc ý. Không nên vọng tưởng phản kháng trước mặt lão phu, ở trước mặt tu sĩ kết đan kỳ. Người không khác gì con kiến, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của lão phu. Không nên ép ta dùng siêu hồn thuật, tần đáy lòng Trương Hằng không khỏi dâng lên ngàn cơn sóng, thật không ngờ lão tổ trước mặt đã vượt qua trúc cơ kỳ, đạt tới kết đan kỳ mà vô số người tha thiết mơ ước. Càng đáng sợ chính là, lão tổ này không ngờ lừa tất cả mọi người từ trên xuống dưới, một lòng ẩn thân này khó thể tưởng tượng. Do đâu lão nhìn ra thân phận của ta, chẳng lẽ chính vì ta vẫn chưa dung hợp hoàn mỹ với khối thân thể này. Trương Hằng hơi hơi điều chỉnh tâm tình của mình, không ngừng thầm nhắc nhớ trong lòng. Đây chính là một trò chơi hư cấu, hiện tại mình đang làm một nhiệm vụ ẩn tàng, mà lúc này thấy được bu cuối cùng. Có lẽ không thể bằng vũ lực chiến thắng đối phương, nhưng khẳng định có phương pháp khác thông qua. Chương trình viên của trò chơi sẽ không thiết kế một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thông qua phương pháp suy nghĩ tự kỳ ám thị như thế. Không ngờ Trương Hằng dần dần có thể chống cự lại áp lực do Âu Dương lão tổ mang đến. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn làm ra vẻ thấp thỏm lo âu. Ngươi đã tò mò, để lão phu vạch trần cho ngươi một điểm. Âu Dương lão tổ rất hài lòng với trạng thái lúc này của Trương Hằng, hỏi rất tùy ý. Trước khi đoạt xá ngươi là một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ. Vừa nghe lời nói của lão tổ, Trương Hằng cùng hiểu ra sơ hở trên người của mình. Thần thức của mình không khác tu sĩ trúc cơ kỳ lắm. Điều này khiến đối phương chú ý, nhưng không ngờ Âu Dương lão tổ do vậy mà suy đoán. Góc truyện audio.com, trước đây mình là tu sĩ trúc cơ tiền kỳ đoạt xá. Mình không ngại tiếp tục theo diễn biến của lão. Trương Hằng vội lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vừa bị đoán trúng, lập tức lộ ra một đám bộ mặt ảo não và hối hận. Âu Dương lão tổ này hoàn toàn bị hàng loạt biểu tình như thế của Trương Hằng mê hoặc, cười đắc ý. Thế nào, ngươi bị lão phu đoán trúng sao? Thần thức của ngươi là trúc cơ tiền kỳ, trên thế giới này tuy rằng có công pháp làm tăng thần thức nhưng lại không có khả năng tăng lên một cấp lớn. Mặc dù công pháp cao nhất cùng không làm được điểm này, điều này là một. Nếu theo lẽ thường mà nói, suy đoán của Âu Dương lão tổ này hoàn toàn chính xác. Một tu sĩ luyện khí kỳ không ngờ có thể có được thần thức so với trúc cơ kỳ. Điều này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng. Cho dù là công pháp đỉnh cao cũng không thể có hiệu quả nghịch thiên như vậy. Nhưng có thể nghĩ rằng, chỉ có đoạt xá mới có hiệu quả như thế. Nhưng Âu Dương lão tổ này ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ thế gian lại tồn tại một công pháp nghịch thiên như biến thái công pháp này. Không ngờ có thể giúp cho thần thức người tu luyện cao hơn một cấp lớn so với người cùng cấp. Âu Dương lão tổ lại nói tiếp, tuy rằng ngươi đoạt xá khối thân thể này nhưng khí tức của ngươi lại chưa hoàn toàn dung hợp với khối thân thể này. Gặp tu sĩ bậc cao thì sẽ bị nhìn thấy sơ hở ngay. Khí tức, Trương Hằng không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc, Âu Dương lão tổ âm thầm cười lạnh, đối phương quả nhiên là một tên tu chân gà mờ. Tuy nhiên nếu cứ như vậy thì rất tốt, càng thêm có lợi cho kế hoạch của mình, mặt ngoài lại nói. Trên thân mỗi người đều có khí tức của bản thân, mà khí tức này không đến từ thân thể, mà đến từ nguyên thần, đến từ linh hồn của ngươi. Cho nên, mặc dù ngươi đoạt xá thành công, dưới tình huống chưa dung nhập với khối thân thể này, vẫn rất dễ dàng bị tu sĩ bậc cao phát hiện, đây là điều thứ hai. Lần này Trương Hằng không phải giả bộ gà mờ, mà hắn thật sự không biết chuyện này. Nhưng thông qua giải thích của Âu Dương Lão Tổ hắn cũng hiểu rõ ra. Thứ khí tức này có thể thông qua khí chất đến biểu hiện bên ngoài của người. Tỷ như Lạc Trần Tiên Tư của Tiên Vân Tông, trên người nàng tự nhiên có một khí chất thanh nhã tĩnh lặng, mặc dù những người khác có dung mạo giống như nàng, cũng khó thể có được khí chất siêu phàm thoát tục như vậy. Đương nhiên, khí chất chính là hình thức của khí tức biểu hiện bên ngoài mà thôi. Khí tức là bản chất linh hồn của bản thân, tu sĩ bậc cao có thể từ khí tức đoán ra người thiệt hay giả. Còn có một nguyên nhân đơn giản hơn, khi ngươi vừa mới vào nhà gỗ, không ngờ có thể không nói lời nào đứng đây chờ lão phu nửa nén nhang. Phần ẩn nhẫn và sự chịu đựng này tuyệt đối tên Đường Phong rác rưởi trước kia không thể so được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta phán đoán ngươi không phải chủ nhân của khối thân thể này. Trương Hằng lặng lẽ nghe, trong lòng cũng âm thầm suy tư. Không ngờ mình để lộ ra nhiều dấu vết như vậy, đây rốt cục tài trí mình quá yếu, hay là lão gia hỏa này sống lâu thành tinh, như trong tiểu thuyết mình xem, những người khác xuyên qua, từng tên chỉ điểm giang sơn, không gì không làm được mà sao tới phiên mình cứ có cảm giác chỉ số thông minh không đủ chứ. Nguồn truyện, truyện phun, cùng lúc thầm than thở Trương Hằng không khỏi cho ra một kết luận, mặc dù mình xuyên qua thế giới này. Về mặt tâm cơ, góc truyện audio.com. Cũng chưa chắc có thể so với người tu chân thế giới này. Mọi thứ đều do mình quá coi thường người thế giới này. Thế nào, lão phu đã giải thích nguyên nhân cho ngươi, ngươi hãy ngoan ngoãn nói ra mục đích đến đây của mình. Âu Dương Lão Tổ nhìn Trương Hằng với khí định thần nhàn, không chút nào lo lắng đối phương không nói ra đáp án mà mình dự đoán. Trương Hằng nghi hoặc khó hiểu hỏi, mục đích ta đoạt xá khối thân thể này chẳng lẽ còn có bí mật gì không thể cho ai biết? Âu Dương Lão Tổ lúc này đã chú ý kết luận có được, lại thuận miệng hỏi. Vậy ngươi vì sao phá đoạt xá khối thân thể này? Trương Hằng làm bộ thở dài một hơi, lộ ra dáng vẻ buồn bực và bất đắc. Lão Tổ ngài có điều không biết, ta đoạt xá thân thể đồ tôn của ngài, đây cùng là chuyện bất đắc. Tiếp theo, Trương Hằng bắt đầu biên chế một câu chuyện xưa, mà câu chuyện này có thể là kết quả Âu Dương Lão Tổ suy đoán. Đó là chuyện cách đây một tháng, lúc ấy, ta đánh nhau với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Kết quả bị hắn phá hủy thân thể, mọi thứ rơi vào đường cùng nên nhân cơ hội nguyên thần xuất khiếu thoát được vận rủi hồn phi phách tán. Nhưng ngài cũng biết, với tu vi trúc cơ kỳ của ta, nguyên thần ly thể rất ngắn ngủi, sau một thời gian thì khó thoát cái chết, do đó ta cần đi đoạt một khối thân thể. Mà đúng lúc đó, ta thấy đồ tôn của ngài, bất đắc dĩ mới, khi Trương Hằng nói tới đây, lại ngừng ánh mắt lén nhìn thần sắc của Âu Dương Lão Tổ. Âu Dương Lão Tổ đều thấy biểu tình của Trương Hằng trong mắt. Lời nói của Trương Hằng cũng phù hợp với suy đoán trong lòng lão. Nên tiếp lời Trương Hằng, cho nên ngươi liền chiếm lấy thân thể tên rác rưởi Đường Phong kia. Trong lòng Trương Hằng bỗng nhiên thoáng động, Âu Dương Lão Tổ này nhiều lần lấy thứ rác rưởi để gọi Đường Phong, hay là bình thường Âu Dương Lão Tổ quan tâm Đường Phong là giả. Mà Âu Dương Lão Tổ có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Tuy nhiên, Trương Hằng từ trên thái độ của Âu Dương Lão Tổ có thể đoán ra. Lão cùng không vội lấy tính mệnh của mình. Nếu không cũng không nói chuyện rong đài với mình ở đây. Mặc dù có được kết luận như vậy, Trương Hằng vẫn không dám sơ suất chút nào, lão già trước mặt không dễ lừa gạt. Lần này chẳng qua là suy nghĩ của đối phương có ấn tượng trước trong đầu. Cho nên mới bị mình mê hoặc, một dáng vẻ giả bộ khủng hoảng, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy. Lão tổ, lúc ấy ta cũng không biết con cháu ngài, nếu không ta cũng sẽ không đoạt xá hắn. Âu Dương Lão Tổ đột nhiên hài lòng cười ha hả. Ha ha ha, lần này ngươi đoạt xá tốt lắm, rác rưởi chết rất đúng, thật sự là hả lòng hả dạ. Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, tuy rằng hắn biết Âu Dương Lão Tổ đóng kịch với Đường Phong ôm mục đích nào đó. Nhưng tuyệt đối cũng không thể tưởng lão có phản ứng như thế. Cách chương.